vị đang nghe SBS tiếng Việt.
New South Wales ghi nhận 1,029 ca nhiễm cộng đồng, với ít nhất là 37 trường hợp đã đi lại trong thời gian lây nhiễm, thêm 3 trường hợp tử vong do COVID-19 và cả 3 người này đều chưa tiêm chủng. Trước đó đã có thêm một người trẻ, một bệnh nhân nữ ở miền Tây Sydney, 30 tuổi đã chết vì COVID tại nhà, và điều này đã khiến các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo. Bác sĩ Lucy Morgan, chuyên gia về phổi trong nhóm các chuyên viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID tại một bệnh viện ở Sydney, cho biết các bệnh nhân của bà có những triệu chứng như là nhức đầu như búa bổ, nôn mửa và tiêu chảy. Và bà kêu gọi bất cứ ai có kết quả dương tính, nếu thấy sức khỏe của mình trở nên bất ổn, thì nên nhanh chóng nhập viện.
If you have COVID-19 and you feel breathless,
nếu bạn bị COVID-19 và có các triệu chứng như là hụt hơi, khó thở hay chóng mặt, bạn cần phải gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu miễn phí, chăm sóc y tế của bạn sẽ được miễn phí và sẽ có những người có thể quan tâm đến bạn, ngay cả khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Bác sĩ Morgan cũng cho biết, trong những ngày qua, trong số các bệnh nhân của bà đã có tiêm vaccine đầy đủ. Tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay tại New South Wales là 32,95% đủ 2 mũi và 61,47% là đã được tiêm 1 mũi. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng đây là con số đáng khích lệ và nên chú trọng vào các con số vaccine đề ra hơn là con số ca nhiễm.
Moving forward, the most important rate, the most important
tỷ lệ quan trọng nhất. Con số quan trọng nhất đối với chúng ta là bao nhiêu người đã được tiêm vaccine, đã được bảo vệ. Bao nhiêu người có bộ áo giáp đó, vì chúng tôi biết rằng vaccine giúp mọi người không phải nhập viện, giảm nguy cơ lây nhiễm và cho phép tất cả chúng ta ra khỏi phong tỏa, có được cuộc sống tự do hơn.
Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng công bố các quyền tự do đi lại cho những cư dân đã được tiêm vaccine đầy đủ, được áp dụng kể từ ngày 13 tháng 9. Cụ thể như những người sống ở bên ngoài các điểm nóng của COVID có thể tụ tập tối đa 5 người trở lên ở ngoài trời, trong vòng bán kính 5 km từ nhà của họ. Những hộ gia đình sống tại các khu vực điểm nóng COVID cũng có thể tụ tập ngoài trời, nhưng cần tuân theo các hạn chế hiện có về lệnh giới nghiêm và giới hạn số giờ tập thể dục. Tại Victoria cũng đã ghi nhận thêm 80 ca nhiễm cộng đồng, với 41 trường hợp đã đi lại trong thời gian lây nhiễm. Những người dưới 40 tuổi tại tiểu bang đã đặt hẹn tiêm vaccine AstraZeneca thì sẽ được tự động đổi sang Pfizer sau khi Victoria nhận thêm được 25.000 liều Pfizer. Và mặc dù Pfizer được nới rộng để tiêm cho những người từ 16 đến 39 tuổi tại khắp 55 điểm tiêm vaccine trên toàn tiểu bang, theo như con số của Bộ Y tế cho biết cho đến sáng hôm nay, thì việc đăng ký tiêm vaccine trên các trang mạng vẫn còn khó khăn và nhiều người đã tìm cách tự đi đến các nơi trong khu vực địa phương để được chích ngừa sớm. Trong khi đó, tại lãnh thổ thủ đô Canberra cũng đã ghi nhận 14 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca dương tính tại đây lên 190. Và hiện tại tại ACT có 18 trường hợp là nằm trong nhóm những người khuyết tật. Người đứng đầu lãnh thổ thủ đô ACT, Andrew Barr, cho biết ACT chưa thể kết thúc sớm việc phong tỏa. Ông nói quy định ở yên trong nhà, stay at home orders, sẽ được duy trì cho đến ít nhất là ngày 2 tháng 9.
The chief health officer is reviewing the public health directions.
Giám đốc y tế đang rà soát lại những hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng sẽ áp dụng cho những tuần sắp tới. Từ thứ Năm, các điểm kiểm tra trong 2 tuần sẽ tiến hành. Lúc này chưa phải là lúc để nới lỏng phong tỏa, tuy nhiên một số thay đổi sẽ được xem xét.
Các thương vụ ở Canberra bị ảnh hưởng bởi phong tỏa có thể xin trợ cấp lên đến 10.000 đô la đối với những công ty có thuê nhân viên và 4.000 đô la đối với các doanh nghiệp không sử dụng lao động. Tại Queensland sẽ xây dựng thêm cơ sở cách ly chuyên dụng ở phi trường Wellcome gần Toowoomba. Từ hôm qua thứ Tư 25 tháng 8, Queensland đã ngưng nhận người vào tiểu bang trong 2 tuần để giảm áp lực lên hệ thống cách ly khách sạn và cũng để tránh đợt bùng phát COVID-19 khác. Quy định này áp dụng lên những người đến từ các tiểu bang New South Wales, Victoria và ACT. Trong tổng số hơn 5.000 người hiện đang được cách ly tại khách sạn ở tiểu bang, thì có hơn 3.000 người là khách nội địa. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk nói rằng việc chứa một số lớn lượng người như vậy một cách an toàn là một thách thức không nhỏ.
Chúng tôi thường không biết mỗi ngày có bao nhiêu người sẽ đến Queensland từ các tiểu bang khác. Họ có thể đi lại của mình và họ xuất hiện ở tiểu bang. Và họ chỉ cần phải được cách ly trong khách sạn, dẫn tới các khách sạn của chúng tôi đầy ắp và thiếu chỗ. Điều này phải chấm dứt. Có quá nhiều áp lực, vì vậy chúng tôi phải tạm ngừng việc cho người vào.
Đối với cư dân Queensland và những người chuyển đến sống tại Queensland, thì sẽ cần phải nộp đơn xin đi vào tại các chốt kiểm tra dọc biên giới và thực hiện đặt phòng cách ly khách sạn. Quy định cấm vào sẽ miễn trừ đối với những người đi dự tang lễ hay gặp gỡ lần cuối, cũng như những người cần phải vào vì lý do tiếp tục điều trị y tế. Họ cần thông báo để được sắp xếp cách ly khách sạn. Một thông tin khác là hai tài xế xe tải từ New South Wales đi băng ngang qua Queensland vào hôm thứ Ba đã được tuyên bố là dương tính giả. Hai người này đã được kiểm tra hai lần ở Queensland và đều cho kết quả âm tính. Trong khi đó, thì tại Bắc Úc, tất cả trẻ em trên 12 tuổi đều có thể tiêm vaccine Pfizer. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức về coronavirus bằng ngôn ngữ tiếng Việt tại sbs.com.au/coronavirus.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.